ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay là lễ cưới của chú rể Trần Minh Quang, cô dâu Nguyễn Thị Trúc Phương. Thầy sẽ nói một số khía cạnh về văn hóa lễ cưới trong đạo Phật. Thứ nhất, tổ chức lễ cưới tại chùa không trái với lời Phật dạy. Về lịch sử của việc tổ chức này đó, diễn ra tại Việt Nam khoảng 80 năm. Và hiện tại chùa Giác Ngộ là nơi tổ chức lễ cưới cho các Phật tử tại chùa nhiều nhất nước Việt Nam. Mỗi năm trung bình khoảng 30 cặp. Trên các mạng xã hội đó, nhiều người tự xưng là Phật tử nhưng không hiểu được văn hóa Phật giáo, phê bình, chỉ trích tại sao chùa đó là nơi tu học của các vị xuất gia vốn sống đời sống độc thân không gia đình lại tổ chức lễ cưới cho tại gia. Và một số khác cực đoan hơn đó thì phê phán, phỉ nhổ, xúc phạm các chùa nào đó làm việc đó cho các Phật tử tại gia của mình. Trong giới bản tỳ kheo, tức là văn bản pháp luật dành cho người xuất gia nam, và giới bản tỳ kheo ni, dân bản pháp luật do Đức Phật chế định dành cho người xuất gia nữ, Đức Phật quy định người xuất gia nó không được quyền tổ chức lễ cưới, xin lỗi, người xuất gia nó không được làm mai mối cho nam nữ trở thành người yêu và trở thành là vợ chồng của nhau. Thì cái cấu trúc là bộ luật dành cho người xuất gia đó, nó gồm có 8 phần. Phần thứ nhất được xem là nghiêm trọng nhất, hãy vi phạm đó là mất tư cách làm tu sĩ trọn đời. Phần thứ hai đó là tăng tàn, dầu nó không nặng như là phần một nhưng nếu vi phạm vào đó thì được gọi là phạm tăng tàn. Tăng tức là tu sĩ, gồm có 4 người đã chính thức làm thầy, làm sư cô trở lên. Tàn á nghĩa là tàn phế, mặc dầu vẫn còn sống nhưng mà tư cách tu sĩ đó đã bị thương tật. Khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các văn bản luật được Đức Phật quy định, trước đó nó chỉ là truyền khẩu bằng việc học thuộc lòng, nâng lên thành đó là dân bản được in. Thì trong giới bản tỳ kheo và giới bản tỳ kheo ni, ở một quy định về giới tăng tàng, thì hiện nay đó thì còn có 6 trường phái giới luật của đạo Phật. Thứ nhất là luật thượng tọa bộ, thứ hai đó là luật tứ phần, thứ ba là luật ngũ phần, thứ tư là luật thập tụng, thứ năm là luật ma tăng kỳ, và thứ sáu là luật căn bản thứ nhất thiết hữu bộ. đại diện cho 6 tông phái Phật giáo quan trọng vào thời điểm đó. Thì cả 6 bộ luật này đó, trong số đó có 5 bộ luật đặt cái điều cấm của Đức Phật không cho phép tăng ni làm mai mối ông Tơ Bà Nguyệt vào vị trí thứ 5. Chỉ có một bộ luật duy nhất đặt nó vào vị trí thứ 4, đó là luật căn bản thứ nhất Thiết Hữu Bộ. Thì thầy có dịch quyển này xuất bản năm 2021 từ bản văn chữ Hán, thầy xin đọc để tất cả chúng ta nắm rõ cái quy định đó. Nếu tỳ kheo, tức là người xuất gia nam, còn đối với xuất gia nữ được gọi là tỳ kheo ni, tới lui bên này hay bên kia là may mối, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, để trở thành người yêu hoặc là trở thành vợ chồng, thì vi phạm giới tân tàng. Thì người vi phạm giới tân tàng á sẽ bị kỷ luật, đó là không cho ở chung tăng đoàn. Nếu giấu cái tình trạng đó đó 10 ngày à, thì bị phạt ở riêng với tăng đoàn 10 ngày cộng với 6 ngày phục thiện để chứng tỏ mình có tiến bộ, và được tăng đoàn hài lòng đó mới bắt đầu mới phục hồi lại cái chức danh là thầy tỳ kheo, tức là thầy tu chính thức dưới sự chứng minh của 20 thầy tỳ kheo khác. Tức là quy định giới luật của Đức Phật rất là rõ. Thì trong cái quy định này đó, lý do tại sao Đức Phật nghiêm cấm tăng ni làm mai mối, vì nó có cái điển tích ngay cái quy định đó, là có một cặp vợ chồng là Phật tử, có cô con gái mà tuổi cũng đã gần 30 nhưng chưa lấy chồng. Thì cái vợ chồng này mới tới nhờ một vị thầy giới thiệu dùm cho một chàng trai Phật tử khác đó. Rồi cũng tình cờ một vài tuần sau đó thì cũng có một cặp vợ chồng khác có đứa con trai kén vợ, cũng nhờ nhà sư này đó nối kết tìm một cô gái Phật tử. Thì nhà sư đó được yêu cầu bởi hai gia đình, cho nên đó mới làm mai mối cho hai cô chú này gặp nhau. Sau đó họ cảm thấy đó là không thể thiếu nhau và chọn nhau làm vợ chồng. Mấy năm đầu đó, khi còn hàng vi đó, thì họ sống rất hạnh phúc. Rồi sau đó khi mà có gia tài sự nghiệp rồi đó, tánh tình đó thay đổi, họ chấp nhau, bắt bẻ nhau, cãi lộn nhau, đụng chút xíu là hờn dỗi, rồi ly thân. Rồi cuối cùng chịu đựng nhau không được đó, mới quyết định là ly dị. Kể từ khi cái ly dị của họ trở nên hợp pháp đó, thì chú rể đó khi được hỏi đó mới quở trách ông thầy, nói là tôi tin tưởng thầy tôi quá, giới thiệu cho tôi cô vợ không ra gì hết. Đại khái giống như kiểu Việt Nam nói là cô vợ sư tử Hà Đông. Cái cách mà khi mà ta không hài lòng về một người vợ, người vợ hay cãi rồi hay kiếm chuyện hay bắt bẻ hay gây sự vân vân, sư tử Hà Đông ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi cô dâu á, khi được hỏi đó, cô dâu cũng nói là tôi cũng rất là tin tưởng thầy tôi, mà không ngờ giới thiệu cho tôi đó một chàng trai không có gì hết, cuối cùng á là hôn nhân của tôi gãy gánh. Cho nên họ không biết ơn nữa mà họ quán trách ông thầy. do cái may mắn của ông thầy mà họ gặp nhau, và thực ra là do lối sống hai người chứ không phải do ông thầy. Ông thầy chỉ là nhiệt tình theo thỉnh cầu của hai bên cho nên mới nói kết nhau. Từ đó Đức Phật á, nghe biết được cái câu chuyện này, yêu cầu tăng đoàn họp lại và đặt ra có quy định ở vị trí thứ năm của cái nhóm giới thuộc về tăng tạng. Từ đó trở đi đó là ai làm mai mối là không được chấp nhận. Thì trong cái điều quy định đó, Đức Phật không hề cấm tăng ni không được làm lễ cưới cho Phật tử. Lễ cưới là gì? Tức là mình chứng minh cái lễ và chúc phúc cho lễ. Còn cái việc mà chú rể cô dâu tìm hiểu nhau đó là chuyện của hai người và của hai gia đình, rồi dưới sự đồng thuận của cha mẹ hai bên. Nó không có liên hệ gì đến cái việc mai mối của nhà sư. Như vậy là hai nội dung không được làm mai mối với việc tổ chức lễ cưới tại chùa nó khác nhau trời và vực. Thì gần đây cũng có một vị hòa thượng phát biểu mà theo tôi đó thì chưa có đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy, cho nên mới nói rằng đó tổ chức lễ cưới cho Phật tử tại chùa là vi phạm với luật Phật giáo. Điều đó là không đúng. Thì tôi mời quý Phật tử đó đọc lại giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni do Thích Nhật Từ dịch và ấn tống. Ấn bản thì có sách in và có sách PDF phổ biến miễn phí trên mạng. Ngoài ra thì tôi còn dịch và ấn tống thêm quyển khác nữa, đó là giới bản tỳ kheo thượng tọa bộ so sánh với năm trường phái luật Phật giáo. Từng điều một nó có 6 trường phái luật ghi là từng chi tiết để chúng ta thấy, cho đó nói rõ từng điều lệ tại sao Đức Phật nghiêm cấm người tu không được làm, và cái nguồn gốc của cái điều luật đó nó phát xuất từ một cái câu chuyện có thật mà thường nó dẫn đến là cái sự mất niềm tin của quần chúng, cho nên Đức Phật mới đặt ra cái điều lệ và nghiêm cấm không được làm. Do vì nhiều vị không có đọc, không đọc thì không có hiểu, và có đọc nhưng mà đọc lơ tơ mơ cho nên hiểu cái việc á là không được làm mai mối trở thành là không được tổ chức lễ cưới. Từ đó mới phê phán các chùa làm công việc này. Như vậy về bản chất, việc tổ chức lễ cưới tại chùa cho Phật tử tại gia hoàn toàn không trái lại bất cứ một quy định nào của Đức Phật dành cho người xuất gia, dù là trong giới bản tỳ kheo hay là giới bản tỳ kheo ni. Điều 2, Đức Phật dạy về tình yêu và hôn nhân nhiều hơn bất kỳ nhà sáng lập tôn giáo nào. Có thể quý vị mới nghe thông tin này lần đầu, nhưng sự thật là như thế. Thầy cũng xin cung cấp thêm dữ liệu mà phần lớn các Phật tử đều biết. Trước khi trở thành nhà tâm linh, Đức Phật Thích Ca là một nhà chính trị với tư cách là Thái tử Đông Cung của nước Sakya, một trong 16 tiểu bang của Liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Vào năm 29 tuổi đó, thì Đức Phật lên xe hoa với công chúa Yayodhara vào đầu năm. Cuối năm á, thì công chúa hạ sinh hoàng tử Rahula. Sau đó đó ngài mới quyết định đi tu. Vì vậy Đức Phật đã từng trải qua vai trò làm chồng, làm cha trong một tổ ấm. Và ngài giác ngộ bằng sự khám phá chân lý mới vào tuổi 35. tức là sau 6 năm tu. Qua đời ở tuổi 80, tức là có 45 năm truyền bá chân lý. Hiện nay để lại di sản chân lý đó gồm 38.000 bài và những điều quy định về đạo đức mà Phật giáo gọi đó là giới luật, tức là luật đạo đức, gồm có đạo đức cho người xuất gia và đạo đức cho người tại gia. Đó là những văn bản luật rất sớm, sớm hơn bất kỳ một tôn giáo nào trên quả địa cầu này. Thầy xin trích dẫn một vài cái ví dụ thôi để chúng ta thấy rõ tại sao Đức Phật lại dạy về tình yêu hôn nhân cho Phật tử tại gia. Thứ nhất là trong kinh Tăng Chi, ở chương về bốn điều đó, Đức Phật có nêu ra đó bốn điều kiện cần và đủ nhằm duy trì đời sống hôn nhân bền vững. Thứ nhất, vợ và chồng phải cùng tôn giáo để có cùng nhận thức về thế giới, nhân sinh, đạo đức, xã hội, cách nuôi dạy con, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách chọn nghề nghiệp và lối sống. Đó chứ va chạm nhau. Vì khi mà nó giống nhau á, nó làm cho người ta dễ đồng lòng. Khác biệt nhau đó thì dễ cãi vã. Mà cãi vã đó là yếu tố nó làm cho hạnh phúc gia đình khó được bền vững. Thứ hai đó là cùng phẩm chất đạo đức, tức là nhân cách sống hai bên đó, nó phải tương đương nhau. Chứ một người đó thì chuẩn mực đạo đức, một người đó thì buông thả thì khó bền. Thứ ba đó là đồng hiểu biết, để khi nói ra, thậm chí là chưa nói là đã hiểu rồi, mà hiểu nó dẫn đến cảm thông và đồng hành bền vững. Còn không hiểu đó, nói nhiều thì cãi nhiều, cãi nhiều đó thì đổ vỡ nhiều. Thứ tư đó là cùng sự độ lượng, tức là có tinh thần rộng mở, biết chia sẻ, làm các việc thiện từ tiền lương của mình để tạo phúc cho đời, mà cũng là chính tạo phúc cho mình. Thì thuộc ngữ Phật gọi đó là gì? Đồng tính, đồng đức, đồng trí. Trí là tê rờ, và đồng thí, thí đó là tặng biếu, cứu giúp. Cũng trong kinh Tăng Chi, ở một chương khác đó, Đức Phật đề cập đến ba yếu tố để vợ chồng kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng của nhau. Không chỉ là hạnh phúc ở kiếp này mà còn hạnh phúc kiếp sau nữa. Thứ nhất, trong suốt quá trình sống, vợ và chồng chung thủy nhau. Thế là yếu tố này là yếu tố quyết định. Mà khi chung thủy thì họ đâu có ly dị. Mà sống một kiếp người ấy, chung thủy với nhau cho đến lúc ấy, một trong hai người ra đi trước hoặc là cùng lúc ra đi, thì kiếp sau sinh ra là cái khả năng ấy, để tiếp tục là vợ chồng rất là cao. Yếu tố hai, nếu một trong hai người ra đi sớm thì người ra đi đó dĩ nhiên là ở kiếp sau họ tuổi sẽ lớn hơn, tái sinh trước mà 10 tháng sau đó là họ có mặt với tư cách là một cô bé hoặc là cậu bé mới, thì người đó đó phải có cái tâm niệm là chờ đợi. Vậy yếu tố thứ ba đó là người ra đi sau dễ bị quyến rũ, như là những cô gái. Nếu mà chồng mất á thì người quá phụ đó, đó sẽ được những người đàn ông khác người ta chăm sóc, người ta theo đuổi. Mà nếu như mình đã sa ngã thì ở kiếp này mình đã lấy chồng khác rồi, kiếp sau thì sao mà gặp lại được đó. Cho nên là người đó sẽ có cái nhu cầu là không có tái giá. Đó là ba điều mà theo Đức Phật đó, nếu ai làm được như thế, dĩ nhiên là Đức Phật không có khích lệ, Đức Phật không có chống đối, mà Đức Phật nói theo cái nhân quả của lối sống. Thì người nào cặp nào làm được như thế thì kiếp sau lại tiếp tục là vợ chồng của nhau đó. Cho nên từ đó chúng ta mới đưa ra là nó có những cái hôn nhân chỉ mới nhân duyên của kiếp này, nhưng mà cũng có những hôn nhân là nhân duyên của kiếp trước. Như kiếp trước là gì? Gặp nhau cái là thương nhau liền. Trong quá trình sống với nhau đó rất là hạnh phúc, hầu như là không có cãi lộn, không có thương tổn nhau. Nếu có nó không đáng, không ai chấp mắt qua rồi tao cũng bỏ đi, bỏ qua, không để bụng nữa dạ. Còn các cặp hôn nhân ở kiếp này đó, nó dựa vào những cái tiêu chí, ví dụ như là mình đặt ra người đó phải là người nước nào, nếu là Việt Nam là ở vùng nào, tỉnh nào, rồi chiều cao, vóc dáng, hình thù, làn da, tuổi tác, vị trí xã hội và nhiều yếu tố khác, yêu cầu về kinh tế, nhân dân. Thứ ba đó là trong kinh Thiện Sanh mà chúng ta vừa đọc, những vật nêu ra có năm vai trò làm chồng cần phải giữ, năm vai trò làm vợ cần phải tuân thủ. Thì đối với năm vai trò làm vợ đó thì Đức Phật dạy đó, thứ nhất siêng năng dạy trước các thành viên trong gia đình, thứ hai là nể chồng trước sau trong ngoài, thứ ba là dùng lời hòa nhã xây dựng, thứ tư đó là nhún nhường ủng hộ điều hay, và thứ năm á là hiểu chồng cảm thông chia sẻ. Về bổn phận của chồng đó, thế hồi đáp lại Đức Phật dạy cũng có năm ứng xử thông minh. Thứ nhất lấy lễ đối đãi với vợ, thứ hai đó là chuẩn mực nhưng không hà khắc, thứ ba là tùy thời cung cấp y thực, thứ tư đó là tùy thời tặng trang sức đẹp, và thứ năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Thì cái điều ba đó với lại điều bốn rất là tâm lý. Chứ thời đó là thời điểm thì vì trong cái bối cảnh đó, văn hóa xã hội của Ấn Độ, chồng là trụ cột kinh tế, ngày nay nó vẫn thế sau mấy ngàn năm. Và Đức Phật khích lệ đó là người nam đó phải cố gắng là tạo kinh tế nhiều hơn vợ để cho gia đình được hạnh phúc. Cho nên nó không chỉ là ăn uống ha, mặc, mà là những cái thiện ích trong cuộc sống đó. Còn trong cái nền văn hóa Việt Nam đó, nam nữ cùng đi làm thì cái điều kiện để hai bên đó có thể xây dựng sự nghiệp nhà riêng nó dễ hơn là một người đi làm và người ở nhà làm lo công việc gia đình. Còn điều thứ tư đó là tặng trang sức đẹp tùy thời, cái là thứ nhất kỷ niệm lễ cưới, thứ hai là kỷ niệm sinh nhật, thứ ba là ngày đi du lịch xa, đi công tác xa về, thứ tư đó là cái ngày mà một trong hai người đã được thăng tiến trong công ty, trong xã hội. Nói chung đó là những ngày hỷ, ngày vui thì phải nhớ người còn lại để mình tặng trang sức đẹp. Tại vì phụ nữ đó, lấy đó làm yếu tố để đánh giá tình yêu thương chồng dành cho mình. Thì các bạn nam cứ nhớ lại lúc mà mới nỗ lực làm quen bạn gái của mình á, thích tặng hoa nè vào ngày 8 tháng 3, thích tặng quà, đi đâu xa để tặng để gửi thông điệp yêu thương. Nhưng mà khi làm chồng chính thức rồi đó thì quý ông lại quên, nghĩ rằng nó màu mè không cần thiết. Mà chị em phụ nữ thường lấy quá khứ làm quy chiếu, cho nên lúc mà mới quen mình chiều cỡ nào, thậm chí là chiều tới bến, nhưng mà đến lúc làm vợ chồng mà không còn chiều nữa thì quý cô sẽ mũi lòng, đó là chồng mình không còn tha thiết với mình nữa, cho nên dễ mặc cảm và dễ suy luận sai. Thì đó là ba cái ví dụ về kinh điển được Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân bền vững. Thì thầy có dạy về tôn giáo học, 10 tôn giáo lớn của thế giới từ năm 2002 cho đến năm 2008. Sau này không dạy môn này nữa. Nên là đọc kinh thánh của các tôn giáo lớn ít nhất là mỗi tôn giáo cũng đọc vài lần. Tuyệt đối là không có, hầu như không có lời dạy nào của những nhà sáng lập tôn giáo trong kinh thánh về vấn đề hôn nhân như cách mà Đức Phật đã dạy. Còn những quy định của giáo hội, ví dụ Vatican thì quy định cho công giáo trên toàn cầu là tín hữu công giáo chỉ có đơn hôn, tức là trong một kiếp người chỉ hôn nhau một lần thôi. Nếu chẳng may mà ly dị thì hôn nhân lần thứ hai được xem là hôn nhân không hợp pháp. Dĩ nhiên là trên thực tế thì người công giáo người ta vẫn tái giá, nhưng mà giáo hội công giáo là không có thừa nhận cái sự tái giá đó. Hoặc là đạo hồi đấy quy định để cho phép đàn ông đó được quyền lấy bốn vợ đó. Chính thức với điều kiện là có đủ năng lực tài chính để lo cho vợ của mình và những đứa con. Và trực tiếp nói về những cái quy định làm thế nào đó cho vợ chồng được hạnh phúc thì không có kinh thánh nào do các vị sáng lập giáo chủ tôn giáo nào đó đề cập về là Đức Phật. Cho nên đó, thầy nêu ra cái vấn đề này để nói rằng đó là việc mà các tăng ni tổ chức lễ cưới cho các Phật tử tại chùa đó rất là phù hợp. Nếu Đức Phật cấm thì tại sao Đức Phật lại dạy kỹ năng duy trì hạnh phúc bền vững cho gia đình? Thì điều đó là tốt cho xã hội chứ. Mà đạo Phật có mặt lễ phụng sự xã hội mà. Cho nên ai chưa đọc những bài kinh này thì nên đọc. Đọc để mình để hiểu, hiểu thì mình không có phê phán sai. Và ủng hộ cho cái gì đó thì chúng ta phải ủng hộ đúng. Thì nói theo văn học đó là nói có sách mắt có trứng, có chứng tức là chứng cứ, có các bản văn, có các quy định, có bài kinh vân vân. Điều cuối cùng mà thầy muốn chia sẻ đó là hiểu và thương, hai yếu tố không tách rời trong tình yêu và hôn nhân. Về cấu trúc não bộ thì nữ có bán cầu cảm xúc bên trái to hơn đàn ông, cho nên họ cảm xúc nhiều. Đàn ông thì có bán cầu lý trí đó, to hơn cảm tính, cho nên đôi lúc rất là khô khan, mạnh mẽ, thích đấu tranh, thích bạo lực, thích lý luận. Nếu mình không thông cảm được sự khác biệt là yếu tố tạo ra tính phong phú và bổ trợ cho nhau đó, thì khác biệt sẽ trở thành là các rủi ro gây tạo ra những bất đồng, bất hòa. Và đó là những yếu tố làm thương tổn tình yêu và hôn nhân. Cho nên đạo Phật đề cao sự hiểu, khi hiểu sâu đó thì mới thương đúng. Mà thương có hiểu đó thì cái thương đó mới bền vững. Còn thương mà không có hiểu đó thì dễ mang tính là chiếm hữu. Mà càng yêu trong chiếm hữu nhiều chừng nào đó thì cái người được mình chăm sóc đó sẽ có cảm giác là trở thành con chim ở trong lòng vàng, tức là bị trói buộc, bị giám sát, không có cái không gian riêng, thời gian riêng, mà đôi lúc cảm thấy là ngột ngạt. Do đó sự hiểu nó dẫn đến gì? Chúng ta sẽ không có ghen tuông vô cớ, không có loại suy hay là suy luận chủ quan. Rồi những cái điều mà mình nghe người khác đồn đãi mà nếu không có chứng cứ đó, thì không nên tin. Cái đó nó dễ làm cho tình cảm hụt hẫng. Do đó cái sự hiểu làm cho chúng ta đó là cảm thông nhau, tin tưởng nhau. Mà khi tin tưởng rồi đó, mình không có trói buộc nhau. Thực ra cái gì mất nó sẽ mất, không phải cố giữ mà nó còn. Còn cái gì còn nó thuộc về của mình, nhưng mình không giữ nó cũng không mất. Tôi đâu phải nói như vậy để chúng ta chủ quan, nói như vậy để chúng ta đừng có bị vướng kẹt cái tâm lý sợ hãi rằng là chồng của tôi có chung thể với tôi ngoài cái không gian ở nhà hay không. Vợ của tôi có chung thể với tôi tương tự như tôi dành cho vợ tôi hay không. Những cái hoài nghi đó nó làm cho mình mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng, bất an, rồi dễ ghen tuông, ghen bóng, ghen gió, kiểm soát, quản lý, theo dõi. Lúc nào gọi điện thoại là bắt máy lên là phải báo cáo đang ở đâu, mở video lên, thí dụ vậy. Những cái điều đó nó không cần. Mà quan trọng là chúng ta xây đắp cái sự hiểu biết để cho cái niềm tin giữa hai bên được thiết lập. Và người được tin đó, đừng để cho người khác mất niềm tin ở mình bằng sự chuẩn mực và trân quý cái tình cảm đó. Để mình sống thật là tốt, thật là chuẩn bị trước khi trở thành vợ chồng á. Hai bạn đã từng có một cái giai đoạn tìm hiểu nhau. Và trong lúc tìm hiểu nhau thì dĩ nhiên là người nam và nữ gì cũng có hai ba người theo đuổi, tìm hiểu mình. Rồi mình bỏ qua hết tất cả những cái sự theo đuổi đó, chọn lấy một người duy nhất làm vợ, làm chồng thôi. Cho nên bằng cách đó thì mình nên hài lòng với cái sự lựa chọn. Và cái đó là hài lòng rồi đó. Có người đẹp hơn, lợi thế hơn, có tới khuyến dụ mình cũng không có trao đảo, không có sa ngã, để mình vun bồi xây đắp hạnh phúc của mình dành cho cái người mình rất là thương yêu. Do đó được gọi là chung thủy. Và đây là điều đạo đức thứ ba dành cho Phật tử tại gia. Hồi nãy thì trong lúc mà trao truyền lễ làm Phật tử cho cô dâu đó, thì thầy có lập quy giác. Thì thực ra thì trong gia đình nào muốn bền vững thì cũng đều là hôn nhân chung thủy một vợ một chồng, theo quy định của pháp luật Việt Nam và trên toàn cầu, cũng như là cái tâm lý lối sống hôn nhân của mọi người, phần lớn cũng không ai muốn mình phải chia sẻ người bình thường với bất kỳ một người nào khác. Thì đó mình tạm gọi là cái sự ích kỷ, nhưng mà sự ích kỷ đó là ích kỷ hợp pháp. Và ích kỷ đó nó là một cái mặc định chân lý xã hội mà chúng ta cần phải tôn trọng. Và để hài lòng dẫn đến bền vững trong hôn nhân đó, thì thầy khuyên đó là không nên so sánh chồng mình với người khác, vợ mình với người khác, vì mọi sự so sánh nó trở nên khập khiễng. So sánh thì bao giờ nó cũng có cao và thấp, nổi trội và lép phế. Đang khi mình đã chọn lựa rồi, nếu có chọn lựa thì chọn lựa trước khi đến với nhau, còn sau khi đến với nhau rồi đừng có chọn lựa nữa. Và nó rất là sống thôi, đồng hành thôi. Đồng hành đó, nó được sánh ví đến giống như đôi chân nha. Chúng ta thấy cái khoảng cách đó, nó không có cách xa, nó khoảng chừng thước hai, chưa phải đi tới trước thì chân trái nó nằm ở sau, chân trái bước tới phía trước thì chưa phải ở sau, luôn là song hành. Và chính vì cái khoảng cách đó, nó có cái trước có cái sau, nỗ lực điều với nhau như thế này để làm cho cái tính trách nhiệm, tính cam kết, tính chăm sóc, tính thương yêu giúp cho vợ và chồng đó san sẻ hạnh phúc và những khó khăn ở trong gia đình. Và khi có những lời qua tiếng lại, nếu mà bị mất kiểm soát đó, thì đừng có phát biểu. Vì phát biểu lúc đó mình không có làm chủ được ngôn ngữ, có thể mình xây dựng một cái mối quan hệ đó, nó mất nhiều năm, nhưng mà phá vỡ đó chỉ đôi lúc thôi, vài giây cho đến vài phút thôi. Các bạn xem những cái công trình xây dựng cả trăm tầng lầu ở Hoa Kỳ, nhiều nước tiên tiến, mà khi đặt bom phá nó chỉ có 30 giây, cái tòa nhà mấy chục lầu sập hết rồi. Thì cái việc ứng xử trong lúc mà chúng ta do nóng, do giận, do bực, do tức, do hờn, do giỏi, nó làm cho đổ nát. Cho nên lúc giận thì đừng có phát biểu, tập hít thở, nở nụ cười thật là tươi để giải phóng mình khỏi các căng thẳng. Còn người mà mất kiểm soát, lỡ lời, lớn tiếng, gây sự, cãi vã, thách thức, thì còn lại là đừng có tham gia cuộc chiến đó. Và trong hôn nhân đó, một trong hai người thắng dẫn đến tình trạng cả hai cùng thua. hôn nhân nó phải là win-win situation, tức là cả hai cùng thắng. Muốn cả hai cùng thắng thì cả hai phải cùng hiểu. Cùng hiểu để gì? Để không có chấp. Không chấp rồi thì mọi thứ nó nhẹ, nó đơn giản. Còn người chấp thì việc nhỏ trở thành là việc lớn, việc đơn giản trở thành việc phức tạp, do cái tính cường điệu quá, quan trọng quá. Cho nên trong lúc mà cãi vã với nhau, đừng có nỗ lực làm cho ra nhẹ, làm cho nó ra lẻ, làm cho nó ra đầu đuôi câu chuyện. Càng làm cho nó ra lẻ chừng nào nó càng nát cái tình cảm chừng đó. Thì trong kinh Phật đó có, trong giới luật Phật gia ấy, cho người xuất gia đó có 7 phương pháp để vượt qua sự tranh cãi. Thì một trong 7 phương pháp đó có tên gọi là như cỏ che đất. Đất thì không bao giờ nó bằng phẳng nha, nó luôn luôn là có độ cao, độ thấp, độ lởm, độ lòi. Mà như cỏ che đất nó giống như là cái sân vận động đá banh á, ta phải san bằng đất, lấp cỏ lên để cho cái người cầu thủ chạy cho nó không bị vấp ngã. Vậy mà vẫn còn bị vấp ngã, huống hồ đất nó gồ ghề. Đất đánh sân golf thì không thể đá banh được. Chúng ta nhớ thế nha. Nhưng mà đất đá banh thì phải là bằng phẳng. Tự vật nó là như cỏ phủ trùm trên đất bằng phẳng. À, có nghĩa là mình bỏ qua hết tất cả những cái gút mắt ở trong lòng. Rồi những cái điểm mà thắng và thua, đúng và sai, phải và quấy, để hàn gắn, để vượt qua. Thế là cứ nhớ hình ảnh là khi nào mà cãi lộn nhau, hột hạch với nhau là như cỏ che đất, như cỏ phủ đất, để bỏ qua. Và Đức Phật có quy định đó là khi mà dùng cái biểu quyết tăng đoàn để giải quyết một cái tranh cãi nào giữa hai thành viên tăng đoàn, mà từ đó về sau người nào trong hai người đó đi nhắc lại chuyện đó nữa để kiếm chuyện nhau nữa là người đó vi phạm luật. Tức là chuyện gì là đã cam cái khép lại rồi, thôi bỏ qua luôn, không nhắc lại nữa. Cho nên thầy cũng khuyên dù cô dâu chú rể, trước đây khi mình chưa đến với nhau, mình có thương người A, B, C, đừng có hỏi nhau về chuyện đó. Và có hỏi cũng đừng có kể chuyện đó. Thế đó là chuyện quá khứ, khép nó lại rồi. Sống với người hiện tại. Còn nếu mình không có là càng tốt nữa. Còn có cũng không sao. Cái hạnh phúc theo Đức Phật là bây giờ và tại đây, chứ không phải là ở quá khứ. Quá khứ nó là cái sự việc đã kết thúc, nó chỉ còn lại là một cái ký ức. Và ký ức là nó hiện về không là do chúng ta nhắc thôi. Càng quan trọng quá thì cái ký ức đó nó trở thành một nỗi ám ảnh. Cho nên đó, lời Phật khuyên đó là gì? Đừng có kể về chuyện quá khứ của mình cho người khác. Kể cho bạn bè, sau này bạn bè hại mình. Kể cho vợ chồng mình, mà nếu người đó không đủ độ lượng, không đủ cao thượng thì chấp. Có thể lúc đầu thì không chấp, nhưng mà việc A, việc B, việc C, rồi bắt đầu để bụng, để dạ, để dẫn đến chấp. Mà cái chấp rồi đó, lỡ mà mất kiểm soát, bắt đầu đem với cái chuyện đó ra gây khó cho nhau. Bằng lời qua tiếng lại, cuối cuộc rồi không được cái gì hết đó. Cho nên các bạn tập thói quen là không có kể chuyện quá khứ. Chuyện nào qua rồi đó là để cho nó khép lại ở nơi xuất phát, ở thời điểm nó có mặt thôi. Thì bằng cách đó đó thì các bạn sẽ sống trọn vẹn hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chứ còn người nào mà ký quá khứ nhiều, ai là mình giận hờ chút xíu là mình nhớ trọn đời, không bỏ qua được, chết mang theo, khổ tâm vô cùng. Và cái khổ đó nó làm cho người đó không thể cười được, không thể vui được, không thể hạnh phúc được. Và nó lây lan tiêu cực cho những người xung quanh. Cho nên nhớ những cái lời Phật dạy để xử lý thông minh các cái tình huống xảy ra để hạnh phúc được bền lâu. Và cuối cùng đó là cố gắng gọt giũa cái tôi. Ai cũng có cái tôi. Tâm lý học phương Tây thì khích lệ cái tôi thành là cá tính riêng, cá tính mạnh. Cho nên cá tính mạnh nhiều chừng nào đó thì nó nguy hại cho hạnh phúc chừng đó. Người ta dễ lấy mình làm hệ quy chiếu và biến người khác là vệ tinh. Mình là bản lề, người khác là cánh cửa xoay quanh cái bản lề đó thôi. Cho nên dễ áp đặt, dễ trở thành gia trưởng. Người nam gia trưởng cũng đã khó chịu cho người nữ, người nữ gia trưởng thì lại càng khó chịu cho người chồng. Hãy gia trưởng là khó. Cho nên chúng ta phải trở nên khách quan, biết lắng nghe, biết tìm hiểu, Thế thì giữa có hai giải pháp thì mình coi khách quan coi giải pháp nào hay hơn. Nếu mình không thuộc vào giải pháp hay thì mình chấp nhận chọn giải pháp của người còn lại, thì không có cãi nhau. Tức là đại khái là tương nhượng, tức là khiêm tốn và tương nhượng, miễn làm sao cho có cái kết quả tốt nhất trong mối quan hệ, dù là quan hệ vợ chồng hay là quan hệ xã hội, quan hệ dân sự, quan hệ pháp lý, quan hệ kinh tế, quan hệ giáo dục, bất cứ cái gì. Nếu có tinh thần hiểu, cảm thông và tương nhượng á, thì vấn đề nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Và đó chính là cái yếu tố nó giúp cho mình được hạnh phúc. Thì chúc cô dâu Nguyễn Thị Trúc Phương và chú rể Trần Minh Quang được trăm năm hạnh phúc. Chúc cha mẹ hai bên, thân bằng quyến thuộc, thân khỏe tâm an, hưởng được năm phước lành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.